Chương 612, bí ẩn Phật liên tịnh thổ giới vĩnh sinh. Nắm đấm của bốn hòa thượng bị ngọn lửa trên người Chư Bát Giới thiêu rụi. Tuy Kim Ô Chân Hỏa và Hồng Liên Nghiệp Hỏa thuộc về tiểu thế giới, nhưng Địa Tâm Dung Kim Hỏa lại là Phật của tuần thiên giới. Đó là những kẻ hợp đạo đỉnh phong này có thể đụng vào. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của bốn người, Chư Bát Giới đắc ý vô cùng. Nhưng bất ngờ, bốn người kia không quan tâm đến cánh tay bị phế. Đồng thời giơ cao tay trái, ánh sáng huyền hoàng từ người họ hội tụ thành một quang cầu trên đỉnh đầu Trư Bát Giới. Nhìn quang cầu, Trư Bát Giới không dám coi thường, giơ cao hai tay, ngưng tụ Hồng Liên Kim Ô Hỏa thành một tấm khí lớn. Nhưng điều khiến Trư Bát Giới kinh ngạc là quang cầu màu vàng không nện xuống như hắn nghĩ, mà đột ngột quay lại, lao vào cơ thể một gã hòa thượng phạm vỡ. Trư Bát Giới ngây người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ bốn người này thi triển pháp thuật thất bại, hay là nổi dậy nội chiến? Nhưng ngay sau đó, Trư Bát Giới nhận ra mình suy nghĩ nhiều. Sau khi quang cầu màu vàng xâm nhập cơ thể, gã hòa thượng kia gầm lên một tiếng. Tiếng gầm tuy dọa Trư Bát Giới giật mình, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là tu vi của gã hòa thượng kia đột ngột tăng lên hóa đạo sơ giai, ngang bằng với hắn. Tôn Ngộ Không đứng sau quan chiến nhíu mày. Chiêu thức của bốn người này sao quen thuộc đến vậy? Tu vi của gã hòa thượng kia tăng vọt là do quang cầu màu vàng nhập vào cơ thể, sau đó được hợp lực của bốn người rót vào một người, trực tiếp nâng tu vi lên cảnh giới khác. Cảm giác này giống hệt tuyệt ký cộng lại của Minh Thần Quân, đây là trùng hợp hay có liên quan gì? Hảo Nguyệt Thư Khung trước kia rõ ràng là người của Hồng Hoang Phật tộc, nhưng lại biết phản linh cảnh đạo gia cửu tắc quyết. Thật thú vị, nhưng Tôn Ngộ Không không có ý định ra tay. Tuy tu vi của gã hòa thượng kia tăng vọt, nhưng cũng chỉ ngang bằng Trư Bát Giới, có Địa Tâm Dung Kim Hỏa hộ thân. Bát Giới tuy không thể chiến thắng, nhưng cũng sẽ không thua. Nhưng ngay sau đó, con ngươi Tôn Ngộ Không co rụt lại, hắn nhìn thấy ba người kia đột nhiên di chuyển, đứng sau cả hòa thượng tu vi tăng vọt. Tư thế này càng khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy quen thuộc. Việc tập hợp sức mạnh của mọi người vào một người, rồi tung ra đòn tấn công, uy lực của đòn tấn công này tuyệt đối vượt qua hóa đạo trung giai. Xem ra địch chiến này không yếu đuối như vẻ ngoài. Gã hòa thượng tu vi tăng vọt, đột nhiên giơ tay trái, nhắm vào Trư Bát Giới và quát khẽ. Chiến Phật Vô Lượng Chỉ vừa dứt lời, Trư Bát Giới cảm thấy cả người run rẩy, ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy không gian trên đỉnh đầu vỡ nát, một ngón tay màu vàng khổng lồ như cột trụ xuất hiện. Trên ngón tay, các loại phù văn huyền ảo đang xen, nhìn qua vô cùng thần bí và trang nghiêm, nhưng Trư Bát Giới chỉ cảm thấy một áp lực không thể cưỡng lại, như thể bất luận hắn chống cự thế nào, ngón tay kia cũng sẽ nghiền nát hắn thành tro bụi. Chỉ trong tích tắc, ngón tay khổng lồ điểm xuống, Trư Bát Giới run rẩy toàn thân, không còn ý chí chống cự. Tuy nhiên, ngón tay kia không đánh trúng Bát Giới mà bị Tôn Ngộ Không một tay chặn lại, nhận ra âm mưu tấn công của bốn người kia. Tôn Ngộ Không đã sớm tính toán ra tay, nếu không, Bát Giới sẽ bị thương nặng. Sức mạnh của ngón tay này không nằm ở khả năng phá hoại mà là ảnh hưởng đến tinh thần. Nếu trúng đòn, Bát Giới sẽ bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tu vi sau này. Tôn Ngộ Không bay đến trước mặt Bát Giới, tay trái chống ra sau, tay phải giơ cao đỡ lấy ngón tay vàng khổng lồ. Khí thế sắc bén bùng phát từ người hắn, bỗng nhiên, tay phải Tôn Ngộ Không siết chặt. Ngón tay vàng nứt toát ra, Bát Giới đứng lên phá hủy ngón tay này. Dù Tôn Ngộ Không đã chặn được đòn tấn công, nhưng ảnh hưởng tinh thần vẫn còn tác động đến Bát Giới. Hắn hoảng sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, để Bát Giới thoát khỏi ảnh hưởng. Chỉ có cách để chính hắn tự tay phá hủy ngón tay này. Giọng nói của Tôn Ngộ Không vang lên, mang theo sức mạnh kinh người, truyền cho Bát Giới dũng khí vô song. Bát Giới gượng gạo đứng lên, lắc lư thân mình. Hắn đột ngột ngẩng đầu, toàn thân bùng cháy hỏa diễm. Một hình dạng đầu heo hung dữ với nanh nhọn xuất hiện trên đỉnh đầu Bát Giới. Chính là bản thể của hắn được thể hiện qua hỏa diễm. Khí tức hung bạo như giá thú bùng phát từ Bát Giới, nắm chặt tay phải. Bát Giới tung ra một cú đấm vào ngón tay nứt nẻ mà Tôn Ngộ Không đang nắm giữ. Hỏa diễm hình đầu heo lao theo cánh tay Bát Giới, bao phủ lấy ngón tay. Tôn Ngộ Không gật đầu, buông tay ra và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Bát Giới há miệng nuốt lấy ngọn lửa cùng ngón tay vàng kim. Ngọn lửa dần thu nhỏ, biến thành một đoạn kim quang và bị Bát Giới nuốt chửng. Cùng lúc đó, bốn người kia phun ra một ngụm máu tươi, ngã gục xuống đất, mặt vàng như giấy, hôn mê bất tỉnh. Tôn Ngộ Không không thèm nhìn họ mà hướng ánh mắt lạnh lùng về phía địch chiến, giọng nói băng giá vang lên, ta đổi ý rồi, ta đã chán trò chơi này, giờ ta cần biết một số chuyện, nếu ngươi không khai thật, ta sẽ không ngại xóa sổ chiến Phật tông của ngươi. Lúc này, tuy tu vi của Tôn Ngộ không vẫn là hợp đạo trung giai, nhưng thực tế đã đạt đến cảnh giới đạo văn, dù chỉ là nhất văn đạo văn. Tuy nhiên, đối với địch chiến và những đệ tử chiến Phật tông còn lại, nhất văn và cửu văn không có gì khác biệt. Địch chiến quỳ rạp xuống đất, lòng run sợ. Thực lực khủng bố của Tôn Ngộ Không và Mạn Bát Giới nuốt món Tây Phạn khiến hắn nhận ra rằng mình không thể chống lại hai người này. Vì mạng sống và chiến Phật tông, hắn lựa chọn khuất phục. Nhìn thấy địch chiến thức thời, Tôn Ngộ Không thu lại bảo bối trên mặt đất. Sau đó, hắn lấy ra một cái hồ lô từ không gian thần bí và ném cho Bát Giới, đổ một giọt linh dịch vào, ăn vào và tu luyện tại chỗ. Tâm thần của ngươi bị hao tổn không nhẹ, cần lập tức khôi phục. Ta sẽ đi nói chuyện với địch chiến. Tôn Ngộ Không cắm kim cô bổng xuống đất bên cạnh Bát Giới, ra hiệu cho địch chiến đi theo. Địch chiến vội vàng đứng dậy, không dám nói nhiều lời. Hắn lui qua ba tầng đệ tử chiến Phật tông đang vây quanh. Bọn họ cũng bị Tôn Ngộ Không dọa sợ. Và khi thấy giới chủ khuất phục, họ không còn dám cản trở. Địch chiến nhanh chóng đi theo Tôn Ngộ Không đến Thiên Nhãn phòng, nơi Tôn Ngộ Không nghỉ ngơi trước đó, vào phòng. Địch chiến đóng cửa và nhìn Tôn Ngộ Không đầy lo lắng. Tôn Ngộ Không ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lát rồi hỏi, cái kia Hạo Miệt Thương Khung, rốt cuộc là ai? Địch chiến không ngờ Tôn Ngộ Không lại hỏi ngay vấn đề này, nhưng hắn không dám giấu giếm. Hắn thành thật đáp, Hạo Miệt Thương Khung là ta gặp được trong một sơn động trăm năm trước. Khi đó hắn toàn thân đẫm máu, bị thương rất nặng. Ta cứu hắn và hắn ở lại chiến Phật Tông để báo ân, làm tối cao trưởng lão trấn thủ Tàn Bảo Cát. Tôn Ngộ Không gật đầu, thiên địa hỏa nhãn của hắn có thể dễ dàng nhận ra địch chiến có nói dối hay không. Và rõ ràng là hắn đang nói thật. Tôn Ngộ Không tiếp tục hỏi, người có biết lai lịch và tu vi của Hạo Nguyệt Thương Khung hay không? Về tu vi thì ta biết. Sau khi thương thế của hắn khỏi hẳn, tu vi của hắn đạt đến hóa đạo sơ giai. Còn về lai lịch, ta cũng không rõ lắm, hắn chưa bao giờ nhắc tới, và ta cũng chưa từng hỏi qua, chiến Phật tông các ngươi rốt cuộc có mục đích gì, hay nói cách khác, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tôn Ngộ Không đột nhiên nảy sinh nghi vấn, với thực lực hiện tại, chiến Phật tông hoàn toàn có thể trở thành tông môn lục phẩm, thậm chí ngũ phẩm, dù sao Hạo Nguyệt Thương Khung với tu vi hóa đạo sơ giai cũng là một cường giả đáng gờm, chỉ là hắn gặp phải Tôn Ngộ Không mà thôi, chúng ta muốn tìm một người. Một người giống như bốn người bị tiền bối đánh bại trước đây. Tâm trí Tôn Ngộ Không bỗng dưng lóe lên một ý niệm mơ hồ, tìm Thư Uyển. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy ý niệm này không có căn cứ, chỉ là thoáng qua, rồi biến mất. Địch chiến gật đầu, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói, tại Phật Liên Tịnh Độ này, lưu truyền một truyền thuyết về vĩnh sinh, bảy người hợp lực, tìm kiếm con đường sống trong cõi chết. Tuy nhiều người đều biết truyền thuyết này, nhưng chỉ có số ít hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Ta may mắn gặp được Hạo Nguyệt Thương Khung trong sơn động trước đây và tìm thấy một tấm bia đá ghi chép lại ý nghĩa của những lời này. Tuy lời giải thích trên bia đá không quá chi tiết, nhưng ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với việc đoán mò lung tung. Tôn Ngộ Không gật đầu, thật vậy, ở rất nhiều thế giới, dù là tiểu thế giới, trung thế giới hay cao cấp, đều lưu truyền vô số truyền thuyết về vĩnh sinh. Trong mắt phàm nhân, tiên nhân chính là vĩnh sinh, nhưng đây cũng không phải là vĩnh sinh chân chính. Bởi vì tất cả thần tiên đều có tuổi thọ rất dài, nhưng họ vẫn sẽ chết. Trong vũ trụ này, không ai là vĩnh sinh thực sự, do đó, mới xuất hiện vô số truyền thuyết về nó, mà bí mật về sự vĩnh sinh chân chính chỉ được nắm giữ bởi những cường giả cửu văn chí tôn trở lên của thần quốc.